11 ngày sau khi Hồ Chủ tịch đến Paris, chính phủ Pháp mới làm lễ tiếp đón chính thức. Sự chậm trễ này là một dấu hiệu không thuận lợi đối với cuộc đàm phán. Đến đây, chúng ta hãy nhìn lại tình hình chung của nước Pháp vào thời kỳ đó. Chính quyền nước Pháp từ nhiều năm vẫn nằm trong tay một nhóm tư bản giữ vị trí độc quyền trong các ngành ngân hàng, kỹ nghệ và thương mại, chủ yếu là bọn trùm tư bản tài chính. Trước đây, Lenin đã từng nhận xét, khác với chủ nghĩa đế quốc thực dân Anh, chủ nghĩa đế quốc Pháp có thể gọi là chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. Những chính sách cổ truyền của Pháp là chú trọng đầu tư ngày càng nhiều, tư bản ra nước ngoài để lấy lãi, bao vây thị trường Pháp và các nước thuộc địa bởi một hàng rào thuế quan rất chặt chẽ, ngăn hàng hóa các nước tư bản khác vào để cạnh tranh. Cách khai thác thuộc địa của Pháp là vơ vét tài nguyên ở các nước phụ thuộc, đưa về chính quốc, bóc lột người dân bản xứ bằng đồng lương rẻ mạt và thuế khóa nặng nề. Chúng chủ trương duy trì nền kinh tế của các thuộc địa trong tình trạng lạc hậu. Giới đại tư bản Pháp vốn có tiếng là già đời, nhiều thủ đoạn, mánh lới. Trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, thái độ chính trị của giới cầm quyền Pháp là ủng hộ phát xít Đức và Ý. Chúng thấy ở chủ nghĩa phát xít, con đường đàn áp người dân lao động Pháp vốn rất giàu tinh thần đấu tranh cách mạng. Chúng tán thành việc Hitler và Mussolini can thiệp vào Tây Ban Nha, giúp phát xít Franco đàn áp phong trào Cộng hòa. Cùng với giai cấp tư sản Anh, chúng tính chuyện dùng bọn phát xít để tiêu diệt Liên Xô. Nhà cầm quyền Pháp đã để mặc cho Đức chiếm các nước Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan với âm mưu hướng bọn phát xít về phía đông. Nhưng trước khi tiến xa hơn nữa về phía đông, phát xít Đức đã quay lại phía sau, ngốn gọn nước Pháp trong vài tuần lễ. Trong những năm Đức chiếm đóng, bọn đại tư bản Pháp giữ thái độ hai mặt. Một mặt, chúng bắt tay chặt chẽ với phát xít Đức, giúp cho Hitler tiếp tục chiến tranh xâm lược châu Âu. Một mặt, chúng bắt tay với Anh Mỹ, chờ đón thời cơ khi đồng minh thắng trận. Người tổ chức lãnh đạo nhân dân Pháp kiên quyết chống lại phát xít Đức xâm lược là Đảng Cộng sản Pháp. Không những chính quyền tay sai Vichy giúp bọn phát xít đàn áp những người du kích, mà cả De Gaulle cũng tìm cách kềm chế phong trào kháng chiến tại nước Pháp. Sau đại chiến, Pháp tuy đứng trong hàng ngũ đồng minh chiến thắng, nhưng thực tế là một nước đã từng thua trận, kiệt quệ vì bị chiếm đóng. Giai cấp tư sản Pháp suy yếu, ảnh hưởng chính trị giảm sút. Sản xuất công nghiệp giảm nhiều so với trước chiến tranh. Các thiết bị từ lâu không được cải tiến, trở nên lạc hậu. Còn quân đội Pháp, như lời một nhà bình luận chính trị Pháp, đã trở thành một cái bào thai nằm trong quân đội Mỹ. Thị trường Pháp ở châu Âu thu hẹp vì một số nước thoát ra ngoài quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Bọn đại tư bản Pháp mất nhiều nhà máy, hầm mỏ, nhà băng tại các nước Tiệp Khắc, Ba Lan. Trong khi đó, Đảng Cộng sản được tôi luyện thêm sau nhiều năm chiến đấu chống phát xít Đức, có uy tín lớn trong nhân dân. Lực lượng dân chủ đang phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã trở thành mối lo âu chủ yếu của bọn đại tư bản. Đó cũng là mối lo của các đế quốc Anh, Mỹ trước tình hình mới ở châu Âu. De Gaulle, người luôn luôn tự nhận là đứng trên các đảng phái và cũng thường được nhiều báo chí tư sản tuyên truyền như vậy, thực ra chính là người đại diện quyền lợi cho bọn tư bản tài phiệt. Dựa vào lưỡi lê của hàng chục vạn quân đội Mỹ và Anh trên đất Pháp, De Gaulle đã giải giáp lực lượng vũ trang cách mạng đã được tổ chức để chiến đấu chống phát xít Đức trong thời kỳ Pháp bị chiếm đóng. mọi cố gắng của hắn đều nhằm tiêu diệt thể chế dân chủ, dựng nên một chế độ độc tài. Đảng Cộng sản Pháp đang ra sức lãnh đạo cuộc đấu tranh của những người lao động để bảo vệ lợi ích kinh tế và các quyền tự do dân chủ. Cuộc đấu tranh giữa họ và bọn tư bản độc quyền thất thế đang tìm mọi cách trỗi dậy, diễn ra rất gay gắt. Tháng 10 năm 1945, De Gaulle buộc phải tổ chức tổng tuyển cử bầu ra quốc hội lập hiến. Quốc hội này có nhiệm vụ dự thảo hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư. Một chính phủ lâm thời được thành lập do De Gaulle làm chủ tịch. Các thành phần chủ yếu của chính phủ này thuộc ba tổ chức chính trị lớn nhất tại Pháp: Phong trào Cộng hòa Bình dân, Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội. Đầu năm 1946, De Gaulle đột ngột xin từ chức. Y định gây nên một sự rối loạn về chính trị tại nước Pháp, tạo cơ hội trở lại cầm quyền với chế độ độc tài. Một chính phủ lâm thời được thành lập do Félix Quang, người của Đảng Xã hội làm chủ tịch. Chính phủ này đã chuẩn y bản hiệp định sơ bộ ký giữa Pháp và Việt Nam. Đảng Cộng sản Pháp chủ trương nắm lấy cơ hội này, liên minh với Đảng Xã hội, tổ chức một chính phủ gồm những người cộng sản và xã hội, gạt phái hữu thân De Gaulle ra ngoài. Việc này đã trở thành khả năng thực tế vì hai đảng chiếm đa số ghế trong chính phủ Pháp. Nhưng những người cầm đầu Đảng Xã hội đã từ chối đề nghị này. Tháng 3 năm 1946, chính phủ Quang cử Léon Blanc, một lãnh tụ Đảng Xã hội, sang Washington để vay tiền. Sau 11 tuần lễ đàm phán, Mỹ thỏa thuận cho Pháp vay 650 triệu đô la với điều kiện Pháp phải phá bỏ hàng rào thuế quan cổ truyền để cho hàng hóa Mỹ ùa vào đất Pháp. Dư luận rộng rãi còn cho rằng Mỹ đã đòi Pháp hứa phải gạt những nghị sĩ cộng sản ra khỏi chính phủ trong vòng một thời gian ngắn. Để chống lại nhân dân Pháp, cứu vãn nền thống trị suy yếu của chúng, bọn tư bản tài phiệt chọn con đường dựa vào Mỹ, một đế quốc làm giàu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã trở thành tên đế quốc đầu sỏ. Tháng 5 năm 1946, bản dự thảo hiến pháp đầu tiên được đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân. Đây là một bản hiến pháp dân chủ, có chứa đựng nhiều điểm tiến bộ. Trước ngày dân chúng bày tỏ ý kiến, De Gaulle, mặc dù đã tuyên bố rút lui khỏi biểu đài chính trị, đã lên tiếng đả kích bản hiến pháp. Do cuộc vận động ráo riết của lực lượng phản động cùng với áp lực của De Gaulle, bản hiến pháp này đã bị bác bỏ, chính phủ quăng đổ. Người dân Pháp lại phải tiến hành một cuộc tuyển cử mới để bầu ra một quốc hội lập hiến khác. Trong cuộc bầu cử đầu tháng 6, Đảng Cộng sản Pháp vẫn giữ một vị trí vững vàng. Đảng Xã hội do thái độ ngã nghiêng mất đi khá nhiều phiếu. Nhưng điều đáng chú ý là phong trào Cộng hòa Bình dân chịu nhiều ảnh hưởng của De Gaulle cũng giành thêm được một số ghế. Do đó, chức chủ tịch chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp rơi vào tay Bidon, một người cầm đầu Cộng hòa Bình dân đã từng cộng tác nhiều năm với De Gaulle trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Chính phủ này mặc dù còn có một số đảng viên Đảng Cộng sản tham gia, đã thiên về phía hữu với chiều hướng ngày càng lệ thuộc vào Mỹ. Nhà cầm quyền mới của nước Pháp đang tìm mọi cách để phá hoại hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, không thực hiện những cam kết giữa Pháp với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những điều mà bọn tư bản tài phiệt cho là rất nguy hiểm có thể dẫn tới sự suy sụp của cả đế quốc Pháp. Tuy vậy, chương trình tiếp đón Hồ Chủ tịch vẫn được tổ chức theo những nghi thức trọng thể. 11 giờ sáng ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Lễ Tân và các quan chức cao cấp của Pháp đã đến khách sạn Royal Monceau đón Hồ Chủ tịch tới dự tiệc chiêu đãi của chính phủ Pháp. Một đoàn xe hơi, xe mô tô đi hộ tống người trên những con đường cấm xe cộ không được qua lại. Lâu đài Matignon treo cờ đỏ sao vàng và cờ ba sắc. Đội nhạc binh cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp. Hồ Chủ tịch duyệt đội danh dự trước khi vào nhà. Chủ tịch Bidon ra đón, đưa người vào giới thiệu với các bộ trưởng trong chính phủ đã tề tựu đông đủ. Trước tiệc chiêu đãi, Chủ tịch chính phủ Pháp đọc lời chào mừng. Thưa Chủ tịch, thay mặt dân chúng Pháp, tôi rất sung sướng được tiếp vị Chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi tiếc rằng những việc ngoài ý muốn chúng tôi đã làm chậm trễ cuộc tiếp rước mà chúng tôi đã định dành cho Ngài. Ngay từ khi Ngài mới đặt chân đến đất Pháp, sự có mặt của Ngài ở đây đã làm cho dân Pháp thỏa mãn vô cùng. Sự có mặt ấy chứng thực tình thân thiện cổ truyền giữa hai dân tộc. Tình thân thiện ấy tuy có lúc bị mờ tối đi, nhưng nó phải trở lại mạnh mẽ hơn và thành thực hơn. Bidon ca ngợi Hồ Chủ tịch đã có những lời lẽ nhã nhặn và mặn mà rất thích hợp với sự tiếp rước mà Paris và nước Pháp muốn dành cho những người bạn. Ca ngợi khối liên hiệp Pháp là một sáng tạo đặc biệt và rất nhân đạo. Y nói đến khung cảnh nên thơ và oanh liệt của lâu đài Fontainebleau, nơi phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Pháp sẽ gặp nhau. Y nhắc tới sự gặp nhau của Khổng giáo và triết học phương Tây, tới những quan niệm mới mẻ về những quan hệ giữa người tự do, đến lẽ tiến hóa và lý tưởng của loài người, vân vân. Trước những lời lẽ hào nhoáng, trừu tượng, không chứa đựng một điều gì cụ thể của Chủ tịch Chính phủ Pháp, Hồ Chủ tịch đáp lại: sự tiếp đón ân cần của nhân dân và chính phủ Pháp làm cho tôi rất cảm kích. Paris, thành phố bất hủ, đã tìm ra những lý tưởng bất hủ cách mạng 1789. Paris vẫn trung thành với lý tưởng của mình trong cuộc đổ máu giữa khối dân chủ và khối phát xít. Chắc hẳn nhiều khó khăn đang chờ đợi ở hội nghị Fontainebleau, là hội nghị có nhiệm vụ đặt nền móng cho sự giao thiệp giữa nước Pháp và nước Việt Nam mới. Nhưng sự thành thật và sự tin cậy lẫn nhau sẽ san phẳng được hết thảy những trở ngại. Triết lý phương Đông và triết lý phương Tây đều tán thành một nguyên tắc đạo đức: chớ làm cho người những điều mà mình không muốn người làm cho mình. Tôi tin rằng trong những điều kiện ấy, hội nghị sắp tới sẽ đi tới những kết quả tốt đẹp. Ngày 3, Hồ Chủ tịch tới đặt vòng hoa tại mộ người chiến sĩ vô danh ở cửa Khải Hoàn. Cùng ngày, bác đến thăm cung điện Versailles. Mùa hè năm 1919, người đã có mặt ở đây khi các nước đồng minh đang họp để ký hòa ước kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Người đã đưa kiến nghị đòi cho nước Việt Nam được độc lập. Ngày 4, Hồ Chủ tịch tới viếng đài liệt sĩ trên đồi Valérien. Đây là nơi nhiều chiến sĩ du kích Pháp đã bị quân Đức mang đi xử bắn trong những năm kháng chiến. Đứng trên đồi Valérien, Hồ Chủ tịch đã tỏ vẻ rất xúc động. Chúng ta có thể hiểu được tình cảm của người lúc đó qua những dòng bút ký sau đây. Trông thấy nghĩa sĩ Pháp vì độc lập tự do mà bị người Đức tàn sát, khiến cho người thêm nỗi cảm động ngậm ngùi. Quyền độc lập tự do ở nước nào cũng vậy, đều do xương máu của những nghĩa sĩ và đoàn kết của toàn quốc mà xây dựng nên. Vậy nên những người chân chính ham chuộng độc lập tự do của nước mình thì phải kính trọng độc lập tự do của dân tộc khác. Cuộc đàm phán chính thức giữa phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Pháp chỉ bắt đầu vào ngày 6 tháng 7 tại lâu đài Fontainebleau, cách Paris 60 km. D'Argentier vội vã trở về nước trước khi Hồ Chủ tịch tới thủ đô Pháp một tuần lễ. Với việc chính phủ quăng đổ, Bidon vừa lên cầm quyền, D'Argentier cảm thấy đã có cơ hội thuận lợi để thực hiện đường lối chính trị của De Gaulle đối với các thuộc địa. Y đã chạy chọt khắp nơi, xin gặp những người lãnh đạo mới trong chính phủ để tranh thủ sự đồng tình của họ đối với những việc y đã làm ở Đông Dương. D'Argentier đã yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cử y làm người khai mạc cuộc đàm phán tại Fontainebleau. Viên cao ủy muốn chứng tỏ quyền lực của mình không những chỉ có ở Đông Dương mà còn ở cả thủ đô nước Pháp. Phái đoàn ta đã kiên quyết phản đối, không đồng ý để cho D'Argentier tới khai mạc hội nghị, một việc mà trước đây viên cao ủy đã không làm được tại Đà Lạt. Nhà cầm quyền Pháp e ngại phía ta có thể vì thế mà khước từ cuộc nói chuyện. Họ cũng nhận thấy làm như vậy không có lợi với dư luận, trong khi Hồ Chủ tịch đang ở Paris với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Họ đành khuyên viên cao ủy tốt nhất là hãy tạm lánh đi. Sau đó, D'Argentier hậm hực trở về Sài Gòn. Mãi tới ngày 5 tháng 7, một ngày trước phiên khai mạc, chính phủ Pháp mới chỉ định xong danh sách những người tham dự cuộc đàm phán. Cầm đầu phái đoàn Pháp vẫn là Marc-André, trưởng đoàn đàm phán Pháp tại hội nghị trù bị Đà Lạt. Thành phần của đoàn phần lớn gồm những nhân vật cũ đã có mặt tại Đà Lạt: Mesmer, Pignon, Torren, Gonon. Thêm một nhân viên quân sự tham gia phái đoàn cạnh tướng Sa Lăng, đô đốc Barjo. Viên đô đốc này vốn là một người tinh cẩn của De Gaulle. Để hạn chế bớt những lời chỉ trích chính phủ Pháp, đã đưa thêm vào phái đoàn ba nghị sĩ thuộc ba đảng chính trong chính phủ là Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Xã hội và Cộng hòa Bình dân. Đại diện cho Đảng Xã hội là giáo sư Paul Rive, một người có tư tưởng tiến bộ. Sau khi dự cuộc trao đổi riêng của đoàn để chuẩn bị cho phiên khai mạc, vị giáo sư này đã xin rút lui. Ông nói là không muốn trở thành đồng lõa với những kẻ định phản bội lại các điều khoản mà người thay mặt nước Pháp đã ký kết ngày 6 tháng 3 năm 1946. Theo lời thú nhận của chính Marc-André, sau này thì trước khi đến Fontainebleau, y đã được Bidon chỉ thị dành cho được mọi sự bảo đảm để cho trên lãnh vực đối ngoại Việt Nam không thể trở thành một quân cờ mới trong ván cờ Xô Viết. 10 giờ sáng, đoàn đàm phán của ta và đoàn Pháp bước vào sân danh dự của lâu đài Fontainebleau. Lâu đài Fontainebleau treo cờ Việt Nam và cờ Pháp. Marc-André đọc diễn văn khai mạc chào mừng các vị khách thay mặt cho nước Việt Nam và cầu chúc hội nghị đạt kết quả tốt đẹp. Chiến thuật của đoàn Pháp là dùng những lời lẽ chung chung, không đề cập đến một điều gì cụ thể. Trong lời đáp, anh Phạm Văn Đồng đã nói: trong lúc nhân dân Việt Nam đang ra sức chống Nhật, thì chính phủ Vichy bán Đông Dương cho kẻ thù. Tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ ngày đó, nước Việt Nam đã là một nước độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, nhân dân Việt Nam đã bắt tay vào công việc kiến thiết tổ quốc trong hòa bình. Đoàn ta đã vạch rõ, chính vì việc Pháp đưa quân đội viễn chinh đến Việt Nam nên đã làm cho chiến tranh lại bùng nổ. Sau đó, nước Pháp đã ký hiệp định mùng 6 tháng 3 với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng hiệp ước này, nước Pháp có tôn trọng nó hay không? Chính là với sự phiền lòng sâu sắc mà chúng tôi phải nói với các ngài rằng một số điều khoản đình chiến của bản hiệp định đã không được các nhà chức trách Pháp ở Việt Nam thi hành. Đoàn ta đã tố cáo Pháp tiếp tục chiến tranh ở miền Nam, đưa quân lấn chiếm vùng Tây Nguyên, có nhiều hành động bạo lực ở miền Bắc. Rõ ràng nhất mới đây là hành động chiếm dinh toàn quyền cũ tại Hà Nội. Đặc biệt đoàn ta phản kháng kịch liệt âm mưu chia cắt Tổ quốc Việt Nam. Việc nhà chức trách Pháp ở Sài Gòn vừa cho ra đời một nước Nam Kỳ tự trị và tuyên bố thừa nhận cái gọi là chính phủ lâm thời của nó. Cuối cùng, đoàn ta nói thẳng: hiệp định ngày 6 tháng 3 không phải là để cho quân đội Pháp bình yên kéo vào miền Bắc Việt Nam. Và chính sách diệt đã rồi của người Pháp ở Đông Dương không thể làm dễ dàng cho cuộc thương lượng. Lời phát biểu đanh thép của đoàn ta đã nói lên sự thật về tình hình Việt Nam và gây nên một chấn động lớn. Bọn phản động gọi đó là những lời lẽ không ngoại giao, không thân thiện. Những người tiến bộ thấy thái độ của đoàn ta một mặt tỏ rõ quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc và sự thống nhất tổ quốc của mình, một mặt vẫn muốn đi tới giải quyết tốt mối quan hệ giữa nước Việt Nam và nước Pháp. Phải mất mấy ngày, đôi bên mới thỏa thuận được nội dung chương trình nghị sự, gồm các điểm chính: vị trí của Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp và các mối quan hệ của nước Việt Nam với các nước ngoài; thống nhất ba kỳ bằng hiệp thương và trưng cầu ý dân; soạn thảo hiệp ước giữa Pháp và Việt Nam. Ngoài tiểu bang chương trình nghị sự, hội nghị lập ra các bang chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa để thảo luận. Qua các cuộc thảo luận, phái đoàn Pháp đã để lộ rõ chính sách của Pháp đối với các lãnh thổ hải ngoại. Tuy về tên gọi hoặc về hình thức tổ chức có ít nhiều thay đổi, chính sách đó về thực chất vẫn là duy trì chế độ thuộc địa cũ. Ở Đông Dương thì đặt nhân dân ba nước trên bán đảo này dưới sự thống trị của một thứ chính phủ liên bang, đứng đầu là một viên toàn quyền. Trước những vấn đề cấp thiết do ta đưa ra như đình chiến tại Nam Bộ, thời hạn và cách thức tổ chức trưng cầu dân ý tại Nam Bộ, đoàn Pháp đều tìm mọi cách lẩn tránh. Hội nghị dẫm chân tại chỗ nhiều ngày, có buổi một nửa số đại biểu của đoàn Pháp không tới dự. Hồ Chủ tịch không dự cuộc đàm phán ở Fontainebleau với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp, người ở lại Paris. Bác làm việc gần như không nghỉ. Theo lời các anh trong phái đoàn kể lại, nhiều ngày bác làm việc tới 14 tiếng đồng hồ. Hồ Chủ tịch đã gặp và nói chuyện với hầu hết các đoàn thể chính trị lớn tại nước Pháp. Ba đảng lớn đang cầm quyền đều cử những người thay mặt tới gặp người. Đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp khi đó có 50 vạn đảng viên, gồm những đồng chí lãnh đạo quan trọng. Đồng chí Toure khi đó là phó chủ tịch chính phủ Pháp, đồng chí Duclos, đồng chí Cassan, đồng chí Biot. Nhiều đồng chí đã quen biết bác từ những năm 20-30 trước đây, tại đại hội Tours, tại Moscow, tại những cuộc họp của quốc tế cộng sản. Bác đã gặp nhiều tổ chức quần chúng quốc tế như Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Thế giới. Người đã giới thiệu những hoạt động của công nhân, thanh niên và phụ nữ Việt Nam. Các đoàn thể quần chúng này đều tuyên bố kết nạp các tổ chức của lao động, thanh niên và phụ nữ Việt Nam làm thành viên của mình. Nhiều thanh niên các nước gặp được Hồ Chủ tịch hồi đó đã gọi người bằng hai tiếng đầy kính yêu: Bác Hồ. Bác đã gặp rất nhiều nhân vật tai mắt ở Paris, những nhà hoạt động chính trị, những nhà kinh tế tài chính, những quân nhân, những nhà trí thức lớn, trong đó có nhiều nhà báo, nhà văn như Louis Aragon, Ilya Ehrenburg, Anna Seghers, Elsa Triolet, Richard Bloch, Pierre Emmanuel. Bác đã nhận thấy điều quan trọng lúc này là làm cho mọi người hiểu biết về nước Việt Nam, về phong trào cách mạng và nguyện vọng độc lập thống nhất chính đáng của nhân dân ta. Công việc đó không thể chỉ làm trong một ngày, một tháng. Những người thay mặt cho nước Việt Nam mới đã có mặt ở Paris, nhưng làm được cho mọi người hiểu đúng những vấn đề cấp bách và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta thật không dễ dàng, trong khi bọn phản động không ngừng tung ra những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Hồ Chủ tịch đã có một ảnh hưởng lớn đối với giới báo chí Paris. Phóng viên của báo Chiến Đấu đã kể lại cuộc gặp người như sau. Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiếp tôi một cách giản dị. Cử chỉ của cụ bao giờ cũng giản dị như vậy. Cụ là một người đã có tuổi, một cặp mắt tinh anh và hiền hậu, nét mặt hiền lành nhưng có vẻ kiên quyết. Một bộ râu đen lại làm cho vẻ mặt cụ thêm á đông. Cụ mặc một bộ quân phục không có trang sức gì cả, làm cho người ta nghĩ đến những người của cách mạng tháng 10. Cụ nói thông thả, rất thạo tiếng Pháp, biết cả mọi cái nhuần nhụy của nó. Giọng nói rõ ràng minh bạch, không trau chuốt, không kiểu cách. Xung quanh cụ có những người thanh niên thông minh và yêu nước. Cụ mang vững trên vai cả vận mệnh của một dân tộc, mà cụ là đại biểu những đức tính đặc biệt của dân tộc đó. Một số người viết báo xưa nay xuyên tạc cuộc đấu tranh của ta qua đôi lần gặp Hồ Chủ tịch đã có những bài đúng đắn hơn. Sau này, một nhà báo Pháp đã viết: vì ông, Hồ Chủ tịch, sử dụng tài khéo léo, tài hùng biện trữ tình và uy tín của mình, nên lời nói của ông vang mạnh và bay xa. Một số báo tán thưởng ông, một số khác chỉ trích ông, nhưng toàn thế giới nói đến ông. Hình ảnh Hồ Chủ tịch mà các nhà báo thường tả lại một cách rất giống nhau: cặp mắt sáng, vầng trán rộng, chòm râu thưa, bộ quần áo vải thô, cùng với những cử chỉ giản dị của người đã chinh phục tình cảm và để lại những nét sâu đậm trong lòng người dân Pháp. Hồi này có đồng bào Việt Kiều nhận thấy Hồ Chủ tịch từ ngày tới nước Pháp chỉ mặc một bộ quần áo vải xuềnh xoàng, đã vội hỏi thăm kích thước, định đi may biếu người một bộ quần áo mới cho hợp thời trang và cương vị của người, nhưng bác biết kịp và ngăn không cho làm như vậy. Nhà cầm quyền Pháp không thể kiếm cớ gì ngăn cản những cuộc tiếp xúc giữa một vị thượng khách của chính phủ với các đoàn thể chính trị, với những người tai mắt và giới báo chí. Một tuần sau khi hội nghị Fontainebleau khai mạc, Hồ Chủ tịch cho tổ chức họp báo tại Paris. Chủ tịch chính phủ Pháp Bidon muốn bưng bít vấn đề Việt Nam, nên đã viện lý do cần một nơi yên tĩnh cho cuộc nói chuyện, để đưa hội nghị ra xa thủ đô Pháp 60 km. Các nhà báo, nhà quay phim, nhà chụp ảnh không tìm được gì trước những hàng rào của cung cấm Fontainebleau, kéo tới rất đông. Hồ Chủ tịch nêu ra 6 điểm trong lập trường đàm phán của Việt Nam. 1. Việt Nam đòi quyền độc lập. Độc lập nhưng không phải là hoàn toàn tuyệt giao với Pháp, mà ở trong Liên Hiệp Pháp, vì như thế có lợi cho cả hai nước. Về mặt kinh tế và văn hóa, Việt Nam vui lòng cộng tác với Pháp. 2. Việt Nam quyết không chịu có một chính phủ liên bang. 3. Nam Bộ là một bộ phận của nước Việt Nam, không ai có quyền chia rẽ, không lực lượng nào có thể chia rẽ. 4. Việt Nam sẽ bảo hộ tài sản của người Pháp, nhưng người Pháp phải tuân theo luật lao động của Việt Nam. Và Việt Nam giữ lại quyền mua lại những tài sản có quan hệ đến quốc phòng. 5. Nếu cần đến cố vấn, thì Việt Nam sẽ dùng người Pháp trước. 6. Việt Nam có quyền phái đại sứ và lãnh sự đi các nước. Hồ Chủ tịch nói: Về phần chúng tôi rất thật thà. Chúng tôi mong rằng người khác cũng thật thà với chúng tôi. Chúng tôi quyết không chịu hạ thấp chúng tôi, mà chúng tôi cũng không muốn hạ thấp nước Pháp. Chúng tôi không muốn đẩy người Pháp ra khỏi Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn nói với họ: các người hãy phái đến nước chúng tôi những người biết yêu chuộng chúng tôi. Chỉ có lòng tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác thật thà bình đẳng thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa hai nước. Trong khi cuộc đàm phán tại Fontainebleau còn bị bưng bít, thì những lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch đã đưa vấn đề ra trước ánh sáng. Giới báo chí bàn tán rất sôi nổi. Phần lớn các báo nhận xét lời phát biểu của Hồ Chủ tịch là đúng đắn và chân thành. Một tờ báo viết: những lời nói đó tỏ ra rằng Hồ Chủ tịch và chính phủ Việt Nam quyết tâm dàn xếp mọi quan hệ Việt Pháp bằng cách hiểu nhau với lòng hữu ái giữa hai dân tộc. Dư luận tiến bộ Pháp đứng về phía ta. Họ phê phán những luận điệu khiêu khích của một vài tờ báo phản động. Qua hơn nửa tháng trời, cuộc đàm phán tại Fontainebleau vẫn không tiến triển. Ngày 23 tháng 7, các báo ở Paris bỗng đưa tin Cao ủy Pháp tại Đông Dương Dorsonlier triệu tập một hội nghị liên bang ở Đà Lạt vào ngày 1 tháng 8. Thành phần hội nghị này gồm các đại biểu của Lào, Campuchia, Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ và Tây Nguyên. Với thành phần hội nghị đã công bố, Dorsonlier không những muốn tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, mà còn muốn chia Việt Nam ra thêm thành nhiều nước, nhiều vùng khác nhau. Ngày sáng hôm đó, đoàn ta đưa ra tại hội nghị Fontainebleau lời phản kháng kịch liệt. Người Pháp lại lẩn tránh vấn đề bằng cách sẽ chuyển lời phản kháng đó lên cho chính phủ của họ. Do hành động của viên cao ủy với sự cố ý làm lơ của chính phủ Pháp, tình hình hội nghị vốn đã căng thẳng càng trở nên bế tắc. Trưa ngày 26 tháng 7, Hồ Chủ tịch tới thăm Fontainebleau. Đoàn Việt Nam và đoàn Pháp cùng đại diện của chính quyền và nhân dân địa phương mang hoa ra đón người. Sau bữa tiệc chào mừng của những người đứng đầu quận, ông giám đốc cung Fontainebleau đưa Hồ Chủ tịch đi xem tòa lâu đài với kiểu kiến trúc thời xưa rất xa hoa tráng lệ. Thăm lâu đài xong, Hồ Chủ tịch nói muốn ra dạo chơi ngoài rừng. Ông giám đốc dẫn người đi. Ở rừng Fontainebleau về, bác hỏi tình hình hội nghị, trao đổi ý kiến với các anh trong đoàn đàm phán của ta. Hội nghị đã thực sự bế tắc. Những người thay mặt cho chính phủ Pháp tại cuộc đàm phán, theo chỉ thị của nhà cầm quyền, đã ra mặt trốn tránh việc thực hiện hiệp định, viện lý do không thể tạo ra một tiền lệ cho những thuộc địa khác của nước Pháp chống lại chính quốc. Họ vẫn bám lấy những tư tưởng phản động lỗi thời về vấn đề thuộc địa. Chế độ mà họ muốn thiết lập ở Đông Dương không khác mấy với cái chế độ mà người Pháp đã áp dụng tại đây trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chiều hôm đó, bác trở về Paris. Chính phủ Pháp vẫn im lặng trước lời phản kháng của phái đoàn ta về việc Dorsonlier triệu tập cái gọi là Hội nghị Liên bang ở Đà Lạt ngày 1 tháng 8. Đúng ngày 1 tháng 8, đoàn ta tuyên bố cần đình chỉ phiên họp cho tới khi lời phản kháng của ta được giải quyết thỏa đáng. Đoàn đàm phán của ta rời lâu đài Fontainebleau và không bao giờ quay trở lại đây nữa. Thời kỳ của những lời chúc tụng và hứa hẹn hào nhoáng đã qua. Hội đồng Liên bộ Pháp về vấn đề Đông Dương họp dưới quyền chủ tọa của Bidon từ ngày 10 đến 12 tháng 8 để bàn về cuộc đàm phán đã bị bỏ dở. Trước ngày đó, Varen, một viên toàn quyền cũ ở Đông Dương, quốc vụ khanh của chính phủ Bidon, mới được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng liên bộ về Đông Dương, đưa ra một lời tuyên bố với báo chí. Nền đệ tam Cộng hòa đã sáng tạo được ở phía bên kia biển cả một sự nghiệp tráng lệ, làm vinh hiển cho thiên tài nước Pháp. Chúng ta sắp từ bỏ và phá hoại sự nghiệp này chăng? Làm như vậy đối với người Pháp sẽ là một thảm họa không sao cứu chữa được. Chúng tôi là một số người hoàn toàn không hiểu điều mà chính mình đang nói và sẽ làm mọi việc để tránh cho được thảm họa đó. Ít ngày sau, chính De Gaulle cũng lên tiếng. Trong khi công kích bản dự thảo hiến pháp sắp được đưa ra để trưng cầu ý dân, De Gaulle đã chỉ trích mạnh mẽ quy chế về Liên Hiệp Pháp được ghi trong bản dự thảo. Ông ta cho rằng nguyên tắc tự quyết tự do chỉ có thể đưa các lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại đến chỗ rối loạn, phân biệt. Nền đệ tam Cộng hòa đã sáng tạo được ở phía bên kia biển cả một sự nghiệp tráng lệ, làm vinh hiển cho thiên tài nước Pháp. Chúng ta sắp từ bỏ và phá hoại sự nghiệp này chăng? Làm như vậy đối với người Pháp sẽ là một thảm họa không sao cứu chữa được. Chúng tôi là một số người hoàn toàn thông hiểu điều mà chính mình đang nói và sẽ làm mọi việc để tránh cho được thảm họa đó. Ít ngày sau, chính De Gaulle cũng lên tiếng. Trong khi công kích bản dự thảo hiến pháp sắp được đưa ra để trưng cầu ý dân, De Gaulle đã chỉ trích mạnh mẽ quy chế về Liên Hiệp Pháp được ghi trong bản dự thảo. Hắn ta cho rằng nguyên tắc tự quyết tự do chỉ có thể đưa các lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại đến chỗ rối loạn, phân liệt và cuối cùng rơi vào sự thống trị của nước ngoài. Một cuộc họp hành, bàn bạc, trao đổi suốt cả tháng 8 đã không giúp cho hội nghị Fontainebleau họp trở lại. Đầu tháng 8, các hãng thông tấn Pháp đưa tin không chính thức Hồ Chủ tịch sắp lên đường về nước. Tin này được đưa ra đồng thời với tin phái đoàn ta tuyên bố ngừng họp hội nghị Fontainebleau. Chiều hướng cuộc đàm phán đã rõ ràng là không tốt. Cũng trong những ngày này, quân Pháp liên tiếp gây những vụ khiêu khích trên dọc đường Hà Nội Lạng Sơn. Theo thỏa thuận giữa đôi bên, quân đội Pháp được lên Lạng Sơn tiếp phòng quân Tưởng rút đi. Thể thức về việc tiếp tế cho quân Pháp ở những nơi xa Hà Nội đã được đề ra rõ ràng. Nhưng các toán quân Pháp đi làm việc tiếp tế cứ liên tiếp vi phạm những quy định. Chúng thường không chịu mang theo giấy phép. Chúng đưa theo trong đoàn tiếp tế cả những xe bọc thép và chúng luôn luôn gây chuyện với các trạm gác của bộ đội ta trên dọc đường. Ngày 1 tháng 8, một chiếc xe vận tải nhà binh Pháp từ Lạng Sơn chạy về Hà Nội. Trạm gác của ta ở cầu Đuống hỏi giấy, bọn Pháp nói không mang theo. Các đồng chí yêu cầu chúng dừng lại và điện báo cáo về Ủy ban Liên kiểm Việt Pháp Trung ương. Nhưng bọn Pháp cứ cho xe chạy qua cầu. Anh em ta thổi còi bắt dừng lại. Bọn Pháp nổ súng, làm 5 chiến sĩ vệ quốc quân cùng 2 người dân bị trúng đạn. Bộ đội ta bắn trả, chiếc xe lao vội qua cầu, phóng về phía Gia Lâm. Chúng ta biết rõ, bọn phản động Pháp ở Đông Dương đang cố tạo nên những chuyện rắc rối để phá vỡ cuộc đàm phán vốn đã gặp rất nhiều khó khăn tại Fontainebleau. Vấn đề quan trọng lúc này là Bác và phái đoàn ta đang còn ở ngay trên đất Pháp. Trước những hành động khiêu khích của quân Pháp, ta một mặt kiên quyết đối phó, một mặt cố gắng tìm cách dàn xếp. Tuy nhiên, nhân dân ta căm thù giặc Pháp từ lâu. Trước những hoạt động khiêu khích của binh lính Pháp, thường chống lại ngay, nhất là khi kẻ địch đã gây ra thiệt hại tới sinh mệnh và tài sản của đồng bào. Hai ngày sau vụ khiêu khích ở Cầu Đuống, ngày 3 tháng 8, một đoàn 20 chiếc xe của Pháp chạy từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Qua Cầu Đuống, lính Pháp chĩa súng bắn lung tung trên dọc đường. Cách Bắc Ninh 2 km, chúng bắn vào một trạm gác của ta, một chiến sĩ vệ quốc quân hy sinh. Đoàn xe tiếp tục chạy vào thị xã Bắc Ninh, vừa chạy vừa nổ súng. Bộ đội và tự vệ ta bắn trả. Cuộc xung đột kéo dài từ 7 giờ 30 sáng đến trưa. Bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội không những không cùng ta tìm cách giải quyết, mà còn điều thêm một đoàn quân tiếp diện, có nhiều xe bọc thép đi kèm. Dọc đường, lính Pháp bắn cháy nhiều nhà ở Cầu Đuống, Yên Viên, Từ Sơn. 10 giờ sáng, bọn này tới Bắc Ninh, làm cho cuộc xung đột càng mở rộng. Buổi chiều, Ủy ban Liên kiểm Việt Pháp Trung ương tới can thiệp không có kết quả. Ngày 4 tháng 8, Viên Quan Tư người Pháp chỉ huy cuộc hành quân, yêu cầu chính quyền ta ở Bắc Ninh để quân Pháp vào đóng ở trại lính Khố Xanh cũ. Ta bác bỏ đòi hỏi vô lý đó. Vài giờ sau, 4 chiếc máy bay Pháp tới ném bom vào trong thành và những nhà dân. Quân đội Pháp vẫn không chịu rút khỏi thị xã. Ngày 6, Crepin, ủy viên Cộng hòa Pháp ở miền Bắc, được ủy quyền thay Santini đã về Pháp, tới Bắc Bộ Phủ gặp chúng tôi. Y phản kháng ta đã gây nhiều thiệt hại về sinh mạng cho binh lính Pháp ở Bắc Ninh. Chúng ta nói, vụ xung đột này xảy ra là do sự khiêu khích của quân Pháp. Phía Việt Nam đã đồng ý cử một ủy ban hỗn hợp đến điều tra tại chỗ để giải quyết. Việc rắc rối kéo dài là vì quân đội Pháp không chịu rút khỏi thị xã Bắc Ninh, vi phạm nghiêm trọng những điều đã ký kết trong hiệp định. Crepin nói, nếu các ông cứ để cho những hành động như thế này tiếp tục, thì nhất định sẽ đánh nhau thôi. Câu nói của y có vẻ là một lời dọa dẫm. Tôi đáp lại, các ông biết rất rõ nguyên nhân của các vụ xung đột này. Kẻ chịu trách nhiệm chính là quân đội Pháp. Chúng tôi đã nhiều lần tỏ rõ thiện chí. Các ông muốn hòa bình thì sẽ có hòa bình. Muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh. Trước thái độ kiên quyết của ta, Crepin đấu dịu, nói qua chuyện khác. Y ngỏ ý muốn chuyển giúp ta một số gạo từ Nam Bộ ra. Cuộc xung đột ở Bắc Ninh lập tức được Đăng Răng Lê xuyên tạc và khuếch đại, báo cáo về Paris như một sự biến gây nhiều tổn thất cho quân đội Pháp, liên can đến trách nhiệm của chính phủ Việt Nam. Vài ngày sau, những vụ khiêu khích mới lại nổ ra dọc biên giới Việt Hoa. Ngày 10 tháng 8, quân Pháp vô cớ tiến công bộ đội ta ở Tiên Yên, Đầm Hà. Ngày 13, chúng đưa bọn thổ phỉ về đóng tại Lạng Sơn. Chúng khiêu khích đồng bào ta ở vịnh Hạ Long và vùng ven biển Hòn Gai. Cùng thời gian, lại có tin quân Pháp từ Sơn La tiến xuống phía Nam. Không lâu trước đó, Đạt Jean Lier đã để lộ ý muốn lập ngay tại miền Bắc một nước Cộng hòa Nùng Thái, cùng một kiểu với nước Cộng hòa Tây Kỳ ở Tây Nguyên. Những hoạt động của địch cùng lúc xảy ra, chạy dài theo biên giới, từ vùng biển đến vùng núi, từ đông sang tây, nói lên âm mưu này đang bắt đầu. Ngày 18 tháng 7, Leclerc, viên tướng Pháp, tỏ ra ít nhiều thức thời trong vấn đề Việt Nam, đã về Pháp. Người được chính phủ Pháp chỉ định thay thế Leclerc là Valois. Trung tuần tháng 8, Valois rời Hà Nội. Cho đến lúc đó, mặc dù những vụ khiêu khích của quân Pháp đã liên tiếp nổ ra, Valois vẫn giữ một thái độ mềm mỏng. Tới Sài Gòn, y còn điện ra cảm ơn ta về cuộc tiễn đưa và chúc tình giao hảo thân thiện giữa hai nước Việt Pháp. Ngày 17 tháng 8, người thay Valois ở miền Bắc đáp máy bay tới Hà Nội, đó là Morlier. Viên trung tướng này đã có mặt nhiều năm ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc, sau đó trở về Pháp tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. Ông ta đã có ít nhiều thành tích trong thời kỳ quân đồng minh giải phóng nước Pháp. Tôi gặp Moclier ở sân bay. Viên tướng có vẻ cảm kích về sự có mặt của đại biểu chính phủ Việt Nam. Moclier nói trước khi rời nước Pháp, ông ta đã có vinh hạnh được gặp Hồ Chủ tịch và có đem theo một thư giới thiệu của người gửi cho chúng tôi. Ông ta đến Việt Nam với tinh thần của nước Pháp mới và rất tán thành công cuộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chủ tịch lãnh đạo. Ông ngỏ ý tin tưởng cuộc đàm phán Fontainebleau sẽ đạt kết quả mỹ mãn. Qua các cuộc tiếp xúc với chúng tôi, viên tướng già này luôn nói đến sự mong muốn làm cho quan hệ giữa Pháp và Việt Nam ngày càng tốt lên. Ông ta hay tự giới thiệu mình có nhiều cảm tình với người dân Việt Nam và rất hiểu những đức tính của họ. Để chứng minh điều đó, có lần nói chuyện với tôi, ông ta ca ngợi những người lính tập Việt Nam trong quân đội thuộc địa ngày trước và hết lời khen một người đã giúp việc cho mình. Đó là một anh bếp nấu nướng rất khéo và thật thà. Vài tháng sau, Moclier là người liên tiếp trao cho ta những tờ tối hậu thư. Đã có thời gian, Moclier được gọi bằng danh hiệu viên tướng của những bức tối hậu thư. Chính trong thời kỳ Moclier làm ủy viên Cộng hòa Pháp, kiêm chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc Đông Dương, đã nổ ra vụ xung đột ở Hải Phòng. Và sau đó, chiến tranh lan rộng ra cả nước. Ngày nay, chúng ta đã có những tài liệu để hiểu về viên tướng này hơn. Một bản báo cáo của Moclier về các xung đột tại Hải Phòng và Hà Nội, viết hồi tháng Giêng năm 1947, đã được công bố gần đây trên các sách báo của người Pháp. Qua bản báo cáo đó có thể thấy, mặc dù trong cách nhìn và nếp nghĩ của Moclier còn nặng hơi hướng của những ông Tây ở thuộc địa lâu năm, viên tướng này vẫn là một người Pháp có thiện chí, muốn hòa bình. Trong cương vị công tác của mình, ông ta đã cố tìm cách ngăn bọn thực dân chủ chiến ở Đông Dương, làm nổ ra cuộc chiến tranh rộng lớn. Cũng chính vì lý do đó mà Moclier đã bị triệu hồi về Pháp và bị treo giò một thời gian dài. Ông ta chỉ được thăng cấp và trao nhiệm vụ thích đáng khi chính phủ Pháp đã nhận ra sai lầm vì theo đuổi đường lối chiến tranh ở Đông Dương. Cuối tháng 8, vụ rắc rối về thuế quan đầu tiên nổ ra ở Hải Phòng. Như đã nói ở trên, người Pháp rất chú trọng đến hàng rào thuế quan tại nước Pháp và các nước phụ thuộc. Vấn đề này đã được đoàn đại biểu Pháp đặt ra tại các cuộc hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau. Những quan điểm trái ngược của đôi bên chưa đi đến chỗ giải quyết. Sự có mặt của quân Pháp tại một cửa biển ở miền Bắc đã cho phép chúng có điều kiện tính chuyện lấn ta trong vấn đề thuế quan. Ở Hải Phòng, những người buôn bán nước ngoài đem hàng vào theo thường lệ vẫn đóng thuế cho nhà thương chính của ta. Do sự can thiệp của quân Pháp, một số nhà buôn vinh vào Hiệp ước Hoa Pháp đã quy định Hải Phòng là một cảng tự do để trốn nộp thuế. Trong tháng 8, ta giữ lại một ngoại kiều mang theo một số tiền Pháp mới chưa được phép lưu hành và tịch thu của y 100 hòm thuốc lá lậu thuế. Ngày 15 tháng 8, quân Pháp can thiệp đòi ta phải thả người bị giữ, trả lại số tiền và thuốc lá tịch thu. Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng báo cho chính quyền ta tại đây. Hải Phòng là một cửa biển liên bang. Chỉ người Pháp mới có quyền kiểm soát thuế quan. Quân đội Pháp sẽ không để yên những vụ tịch thu khám xét người nước ngoài. Nếu những việc trên cứ tiếp tục xảy ra, thì quân đội Pháp sẽ can thiệp bằng quân sự. Đương nhiên, ta không thể chấp nhận đòi hỏi vô lý của chúng vì chưa hề có một sự thỏa thuận nào giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp về thuế quan liên bang. Mấy hôm sau, chiếc tàu Hải Âu của Sở Thuế quan Hải Phòng đang làm nhiệm vụ ở cảng thì bị một chiếc tàu binh Pháp áp vào. Lính Pháp nhảy sang tàu ta, xô xát với các nhân viên thuế quan. Sau đó, chúng cướp luôn tàu và đưa người của ta đi. chiều 29 tháng 8, viên đại tá Deber ở Hải Phòng huy động xe tăng, xe bọc thép và binh lính tới bao vây nhà thương chính và trạm công an ở cảng. Chúng bắt một số cảnh binh của ta, đoạt hàng ở nhà thương chính, rồi cho quân chiếm đóng luôn cả hai nơi này. Ta điều bộ đội tới, hai bên bắn nhau, ty liên kiểm diệt Pháp Hải Phòng đến dàn xếp. Ta kiên quyết đòi Pháp phải thả những người bị bắt và rút khỏi những nơi chúng đã chiếm giữ trái phép. Nhiều cuộc biểu tình phản đối Pháp nổi lên ở Hải Phòng. Bọn Pháp khủng bố đồng bào ta quanh những vùng chúng đóng quân. Người già và trẻ em bắt đầu tản cư khỏi thành phố. Những cuộc đấu tranh của ta vẫn tiếp tục. Gần nửa tháng sau, Deber mới chịu trả lại cho ta những người chúng đã bắt và rút quân khỏi nhà thương chính và trạm công an bến. Tuy nhiên, đây chỉ mới là vụ xung đột nhỏ đầu tiên về vấn đề thuế quan. Ngày 2 tháng 9 năm 1946, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa đầy một tuổi. Những người dân đầu tiên xây dựng nền Cộng Hòa Dân Chủ, tự tay trang điểm nhà cửa đường phố, chào mừng năm đầu tiên của chế độ mới. Phố xá chìm ngập trong biển cờ và hoa, đâu đâu cũng thấy cờ, ảnh Bác Hồ, đèn lồng, dây hoa và cổng chào. Ngày này, mùa thu năm trước, cách mạng vừa thành công. Đêm dài thế kỷ của người nô lệ chấm dứt. Bác Hồ trở về trong ánh bình minh rạng rỡ của đất nước, mở đầu kỷ nguyên mới của độc lập tự do. Một năm đã trôi qua với bao biến cố lịch sử. Một năm đã nói lên sức sống của chế độ Dân Chủ Cộng Hòa, nói lên tài chèo lái của người đã đưa con thuyền tổ quốc vượt qua bao nhiêu gành thác hiểm nghèo. Hôm nay, những người chủ mới của đất nước đã hiểu mình là ai, hiểu rõ trách nhiệm của mình, biết rõ khả năng của mình. Con đường cách mạng trước mắt còn dài và lắm gian nan, nhưng ngọn lửa của hy vọng và niềm tin ngày càng rực sáng. Ngày kỷ niệm quốc khánh đầu tiên đến trong lúc Bác Hồ đi xa, những lời người dặn lại trước lúc lên đường đã được toàn dân ra sức thực hiện. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đang trải qua những giờ phút rất khó khăn. Sắp đến ngày lễ, Hồ Chủ tịch đã gửi điện về nhắc nhở đồng bào hết sức tránh va chạm với người Pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc nói chuyện hiện nay giữa các đoàn đại biểu. 7 giờ sáng, một hồi còi dài vang lên. Cả thủ đô quay mặt về phương Nam, hướng về phần đất nước đang chiến đấu. Một phút im lặng để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa tròn một tuổi, thì miền Nam của đất nước cũng sắp trải qua một năm chiến đấu. Ngày đầu khó khăn đã qua, cuộc rút lui tạm thời trước sự tấn công ồ ạt của kẻ thù chấm dứt. Cả miền Nam đã lớn lên sau một năm chiến đấu, vùng dậy quật trả kẻ địch. Chúng ngày càng có thêm nhiều sơ hở vì mở rộng phạm vi chiếm đóng và chia sẻ lực lượng kéo ra Bắc. Đoàn quân diễn chinh địch lúc đầu từ Sài Gòn tỏa về các đô thị rồi lan ra vùng nông thôn. Bây giờ, chúng đang bị đẩy lùi khỏi vùng nông thôn rộng lớn về các đô thị đến tận Sài Gòn. Địch đã phải thú nhận, chúng không kiểm soát được gì ngoài tầm súng của những tên lính gác. Ảo vọng của một số ngài chỉ huy quân sự Pháp về một cuộc đánh nhanh thắng nhanh tan dở. Miền Nam đã biết cách đánh địch. đang làm quân diễn dinh Pháp xa lầy vào một cuộc chiến tranh lâu dài. Mở đầu ngày vui lớn hôm nay, cả nước hướng về miền Nam, biết ơn miền Nam một năm qua đã chứng minh sức mạnh của chế độ mới, sức mạnh không thể nào khuất phục được của cả một dân tộc đã thức tỉnh, cầm vũ khí, nhất tề đứng lên, chiến đấu cho độc lập tự do. Mở đầu cho ngày vui lớn này, cả nước đang hứa giữ trọn lời thề sắt son, chiến đấu đến cùng, bảo vệ nền độc lập thống nhất tổ quốc. Dứt hồi còi, những dòng người trên các đường phố lại cuồn cuộn đổ về phía hồ Hoàng Kiếm, nơi sáng nay sẽ có một cuộc duyệt binh nhân ngày quốc khánh. Một lễ đài lớn đã được dựng lên tại vườn hoa Chí Linh. Năm ngoái, trên lễ đài ngày 2 tháng 9 ở vườn hoa Ba Đình, Hồ Chủ tịch cùng với chính phủ ra mắt đồng bào. Người dân lần đầu được gặp Hồ Chủ tịch và những người lãnh đạo mới. Chính phủ còn là chính phủ lâm thời, khách khứa nước ngoài hôm đó chưa có ai. Năm nay, thay mặt Hồ Chủ tịch trên lễ đài là cụ quyền chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng cùng với các bộ trưởng trong chính phủ do toàn dân bầu ra, đã trở nên quen thuộc với đồng bào. Ngoài ra còn có các đại biểu Anh, Mỹ, Hoa, Pháp. Molière cùng với một số võ quan Pháp đến dự lễ. Ban tổ chức dẫn họ vào vị trí đã quy định như những người khách nước ngoài khác. Ủy viên Cộng hòa Pháp ở miền Bắc Đông Dương, một người đã sống qua nhiều năm trong thời kỳ hoàng kim của chế độ thực dân, không tỏ vẻ khó chịu. Sau khi nghe nhật lệnh của quân ủy hội gửi bộ đội và dân quân tự vệ, các lực lượng vũ trang bắt đầu cuộc biểu dương lực lượng. Từ ngày thành lập chế độ Cộng hòa, đây là lần thứ hai có một cuộc duyệt binh lớn. Ngày 2 tháng 9 năm ngoái, trước lễ đài, một chi đội quân giải phóng dựa chiến khu về, cầm trong tay vũ khí chiến lợi phẩm đủ loại, đứng sắp hàng sẵn từ trước. Một cuộc diễu binh lúc đó chưa thể nào tổ chức được. Các chiến sĩ đã trải qua nhiều trận đánh, nhưng chưa có dịp làm quen với điều lệnh đội ngũ. Năm nay, cùng với cuộc duyệt binh, lần đầu ta tổ chức diễu binh. Một trung đoàn quân đội quốc gia Việt Nam trang bị tề chỉnh, quần áo màu xanh lá cây, mũ ca lô gắn sao vàng, chân đi giày da, súng trên vai, hiên ngang rầm rập diễu qua lễ đài trong nhịp kèn mạnh mẽ của đội nhạc binh. Đi đầu mỗi đơn vị là sĩ quan chỉ huy đeo kiếm dài, đội trưởng sát cánh bên chính trị viên. Chỉ sau một năm, vừa xây dựng vừa đánh giặc, quân đội ta đang báo cáo với chính quyền mới, báo cáo với đồng bào, mình đã lớn lên vượt bậc, sẵn sàng đi vào một cuộc chiến đấu lâu dài nếu kẻ thù mở rộng chiến tranh. Thực ra, bộ đội ta ngày hôm đó chỉ mang toàn vũ khí nhẹ. Ngoài súng trường, mỗi đại đội có từ 1 tới 2 khẩu tiểu liên. Và đây đã là cố gắng cao nhất của ban tổ chức cuộc duyệt binh. Sự ra mắt của một trung đoàn quân chính quy hôm nay cũng giống như sự xuất hiện kịp thời của một chi đội quân giải phóng Hà Nội sau ngày cách mạng vừa thành công. Nó có những ý nghĩa đặc biệt khi những tên Lê Dương mũ đỏ đang gõ giày đinh trên vỉa hè và những xe bọc thép của sư đoàn thiết giáp số 2 hàng ngày nghiến xích sắt trên các đường phố Hà Nội. Và đây cũng là lời báo cáo của quân đội ta trước khi bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc trường kỳ. Cuộc diễu binh lần thứ hai tại thủ đô chỉ được tổ chức 9 năm sau đó, khi trận đánh cuối cùng với quân đội viễn chinh Pháp kết thúc thắng lợi tại Điện Biên Phủ. Buổi chiều là cuộc meeting lớn, các đoàn người với những rừng cờ đã nối theo nhau về quảng trường nhà hát lớn thành phố. Những chiếc xe hoa mọi hình dáng, mọi màu sắc xuất hiện, biến quảng trường thành một vườn hoa. 50 vạn đồng bào miền xuôi miền ngược đến đây hôm nay để nghe chính quyền mới kiểm điểm những gì đã làm được sau một năm đoạn tuyệt với chế độ cũ, xây dựng cuộc sống mới. Bản báo cáo của chính phủ cũng là sự kiểm điểm kết quả một năm toàn dân thực hiện ba nhiệm vụ lớn của Hồ Chủ tịch đã đề ra: chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm, để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Chính quyền mới hôm nay đã có thể nêu ra trước nhân dân nhiều điều khá cụ thể. Chính sách bắt nộp thóc lúa của Pháp Nhật đã cướp không của nhân dân ta hàng chục vạn tấn thóc, gây ra nạn đói khủng khiếp. Cách mạng thành công khi nước sông Hồng lên tới 12,60 m, một mức nước cao trước đó chưa từng thấy. Nạn lụt tháng 8 lại cướp thêm của đồng bào ta ở miền Bắc 40 vạn tấn thóc nữa. Diện tích trồng lúa thu hẹp nhiều vì việc Nhật bắt trồng đay và thầu dầu. Công thương nghiệp hoàn toàn đình đốn, thủ công nghiệp phá sản. Chính quyền mới thành lập khi ngân khố Đông Dương còn 1.230.000 đồng thì một nửa là tiền hào giấy nát. Mùa thuế trực thu đã qua. Thuế quan trước kia chiếm phần lớn tổng thu của toàn Đông Dương thì nay hầu như không còn gì vì thương nghiệp đình trệ. Trong khi đó, giá trị của một đồng bạc Đông Dương trước kia là 500 đồng tiền đồng Thanh Hóa, nay chỉ còn 10 đồng. Tiền này có trước thời Pháp thuộc, chủ yếu lưu hành ở một số tỉnh từ Thanh Hóa trở vào. Từ khi Nhật chiếm nước ta, được coi là đồng tiền có giá trị ổn định nhất. Tháng 4 năm 1948, chính phủ ta đã ra sắc lệnh 167/SL bãi bỏ việc lưu hành. Tháng 11, Ngân hàng Đông Dương của người Pháp đã không chịu ứng tiền trước cho chính phủ ta, còn hủy bỏ giá trị của đồng bạc 500 đồng một cách bất hợp pháp. Cộng thêm vào khó khăn đó là việc lưu hành tiền quan kim của quân tưởng không có kiểm soát. Nhân dân ta đứng trước một nạn đói trầm trọng, lại phải nuôi thêm gần 20 vạn quân tưởng và 6 vạn quân Nhật. Đó là tình hình kinh tế tài chính của ta vào những ngày đầu xây dựng chế độ mới. Giữa lúc đó trên miền Bắc, bọn Việt Giang phản động dựa vào lưỡi lê của quân tưởng lăm le lật đổ chính quyền cách mạng. Tại miền Nam, cuộc xâm lăng của đế quốc Pháp bắt đầu. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, đồng bào ta đã xây đắp, bổ trợ thêm cho những con đê dài hàng trăm km, đẩy lùi nạn lụt. Lời kêu gọi tăng gia sản xuất chống giặc đói của Hồ Chủ tịch đã đem lại những kết quả diệu kỳ. Diện tích trồng lúa mở rộng gấp rưỡi, diện tích trồng khoai tăng gấp 3, số khoai thu hoạch tăng gấp 5, diện tích trồng ngô tăng gấp 5, số ngô thu hoạch tăng gấp 4. Tháng 7 năm nay, giá gạo tại Bắc Bộ từ 700 đồng trước đây đã hạ xuống 200 đồng một tạ. Cách mạng đã chiến thắng nạn đói, một kỳ công của chế độ dân chủ Cộng hòa ngay từ những ngày đầu xây dựng. Với sự sửa đổi thuế khóa cho nhẹ và công bằng, với sự kêu gọi lòng hy sinh của anh em viên chức và bộ đội, với việc lạc quyên và gần đây với việc cho lưu hành giấy bạc Việt Nam, chính quyền ta đã có thể trang trải được các món chi tiêu, đặc biệt là những chi tiêu to lớn về quốc phòng. Về giáo dục, cuộc chiến đấu chống giặc dốt đã đạt được một kết quả chưa từng thấy. 8 vạn giáo viên nam nữ không lấy tiền lương phụ trách 6 vạn lớp học đã giúp cho 1,5 triệu người thoát khỏi nạn mù chữ. Cuộc đấu tranh chống giặc ngoài thù trong đã được tiến hành một cách rất quyết liệt và giành được những thắng lợi to lớn. 20 vạn quân tưởng bị đẩy lùi về nước. Những mưu đồ đen tối của bọn tay sai phản động đã tan vỡ hoàn toàn. Tại miền Nam, quân dân ta càng đánh càng mạnh, đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của địch. chính quyền cách mạng vẫn đứng vững tại 20 tỉnh trong số 21 tỉnh ở Nam Bộ. Nền Dân Chủ Cộng Hòa đã được củng cố. Chính quyền mới trong một năm đầy khó khăn và biến động đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử của đất nước, đã triệu tập quốc hội, thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bản hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử của đất nước đã được khởi thảo xong, chỉ còn chờ quốc hội thảo luận và thông qua. Hầu hết các ủy ban hành chính và hội đồng nhân dân từ xã đến tỉnh ở Trung và Bắc Bộ đã bầu lại chính thức. Nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ. Báo chí ở Trung và Bắc Bộ trước cách mạng chỉ có trên 20 tờ, nay đã tăng lên tới 120 tờ. Hơn 10 triệu người đã gia nhập các đoàn thể và tổ chức cứu quốc. Không phải là với một niềm vui bình thường mà mọi người dân hôm nay mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình đến dự ngày hội lớn kỷ niệm một năm thành lập nền Cộng hòa Dân chủ. Sau buổi meeting là cuộc tuần hành của 50 vạn đồng bào kéo dài trên 5 km. Chiếc xe hoa của Tổng bộ Việt Minh với lá cờ đỏ sao vàng dựng nước vĩ đại dẫn đầu. Một chiếc xe hoa mang mô hình Đài Độc Lập năm trước, nơi Hồ Chủ tịch lần đầu ra mắt quốc dân, đọc bản tuyên ngôn lịch sử. Trên xe hoa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là mô hình trái đất, nói lên phong trào rộng lớn của giai cấp công nhân và lao động trên toàn thế giới. Một chiếc xe hoa có con chim vàng dang rộng đôi cánh, tượng trưng hình ảnh chế độ mới đang trên đà phát triển. Rất nhiều xe hoa mang khẩu hiệu hoan nghênh Việt Minh, biết ơn mặt trận đã giải phóng dân tộc, dựng nền độc lập cho đất nước. Trời đang nắng bỗng đổ mưa, nhưng những rừng người mang theo cờ biểu ngữ ảnh Hồ Chủ tịch và hoa, không kể nắng mưa, vẫn cuồn cuộn kéo đi, mang niềm vui bất tận đến các đường phố của thủ đô, cũng đầy cờ, hoa và ảnh Bác Hồ. Trời tối, cả thành phố bừng lên một màu hồng, với hàng vạn chiếc đèn lồng treo trước mỗi hiên nhà. Một đoàn thanh niên của thủ đô giương cao cây đuốc, tượng trưng cho ngọn lửa cách mạng, chạy quanh Hồ Gươm giữa những tiếng hò reo hoan hô. Đồng bào bày tiệc liên hoan ngay trên hè phố. Những người ở tỉnh xa về, đi ngang đường, được mời vào dự bữa cơm vui. Cả thủ đô biến thành một phòng tiệc liên hoan khổng lồ, vẫn không chứa hết được niềm vui lớn của dân tộc trong ngày kỷ niệm quốc khánh đầu tiên. Những cuộc biểu diễn văn nghệ tại các khu phố, hòa nhạc, ca múa, diễn kịch, tuồng cải lương kéo dài đến rất khuya. Như khi ăn trái chín, nhớ đến kẻ trồng cây, uống nước ngọt, nhớ người xây giếng. Trong niềm vui lớn hôm nay, mỗi người không thể không nghĩ tới cội nguồn hạnh phúc của mình. Đó chính là những lúc mà hình ảnh của Hồ Chủ tịch lại hiện ra, một hình ảnh đậm đà màu sắc dân tộc, giản dị mà đầm ấm, mộc mạc mà sáng tươi. Trong ngày vui lớn này, người còn đang ở phương xa, bận rộn với muôn ngàn nỗi lo toan, vì dân tộc, vì đất nước.